là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc với các sở ban ngành có liên quan về công tác chuẩn bị lễ kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh và 75 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh làm việc với các sở ngành về tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản. Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, tuyên dương khen thưởng các mô hình điển hình tiên tiến và các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Tiếp đó là ghi nhận Hội khuyến học tỉnh Yên Bái hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Sáng nay 16 tháng 6 năm 2020, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì buổi làm việc với các sở ban ngành có liên quan về công tác chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh, 11 tháng 4 năm 1900, 11 tháng 4 năm 2020, và 75 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh, 30 tháng 6 năm 1945, 30 tháng 6 năm 2020. Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy về tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh và 75 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh, Ban tổ chức lễ kỷ niệm đã họp triển khai phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và các cơ quan đơn vị liên quan. Lễ kỷ niệm dự kiến gồm những nội dung chính như đoàn đại biểu của tỉnh viếng các anh hùng liệt sĩ và dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng lễ kỷ niệm với chủ đề Yên Bái xưa và nay, diễn văn lễ kỷ niệm của Thường trực Tỉnh ủy, trình chiếu phim tài liệu về quá trình xây dựng phát triển của tỉnh Yên Bái và Đảng bộ tỉnh. Cũng tại lễ kỷ niệm, tỉnh Yên Bái vinh dự được tặng thưởng huân chương độc lập hạng nhất. Dự kiến lễ kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh và 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh diễn ra vào sáng ngày 30 tháng 6 năm 2020 với sự tham dự của trên 600 đại biểu khách mời, trong đó có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành trung ương, các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ, các đại biểu anh hùng lao động, mẹ Việt Nam anh hùng, các đảng viên được tặng huy hiệu 70 năm tuổi đảng trở lên. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, lễ kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh và 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh là một sự kiện chính trị trọng đại, là dấu mốc quan trọng trong chặng đường dựng xây và phát triển của Đảng bộ tỉnh và tỉnh nhà. Với ý nghĩa đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu để đảm bảo cho lễ kỷ niệm diễn ra trang trọng, an toàn và thành công, thành phố Yên Bái và ngành văn hóa thể thao du lịch cần tăng cường công tác trang trí khánh tiết, vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan xanh sạch đẹp, xây dựng công trình chào mừng lễ kỷ niệm. Công an tỉnh xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh cần tăng cường tuyên truyền về sự kiện trọng đại này, trong đó nhấn mạnh những thành tựu nổi bật mà tỉnh Yên Bái đạt được trong giai đoạn hiện nay. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cũng yêu cầu Ban tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh và 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh thường xuyên rà soát đôn đốc các ngành thành viên, nắm tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ một cách chi tiết, kỹ lưỡng, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về các nội dung liên quan, đảm bảo chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để lễ kỷ niệm diễn ra thành công.
Ngày 16 tháng 6, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì buổi làm việc về tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công và giải ngân vốn xây dựng cơ bản, tiến độ triển khai và công tác giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trọng điểm và các công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đến thời điểm này, vốn xây dựng cơ bản đã giải ngân được gần 1.500 tỷ đồng, đạt 31,6% kế hoạch vốn đã giao, cao hơn so với cùng kỳ. Các nguồn vốn ngân sách trung ương đã giải ngân đạt trên 524 tỷ đồng, bằng 52,2% kế hoạch. Vốn nước ngoài, vốn ODA đã giải ngân đạt trên 155 tỷ đồng, bằng 13,4% kế hoạch. Vốn ngân sách địa phương giải ngân đạt gần 750 tỷ đồng, bằng 30,6% kế hoạch. Một số địa phương có tiến độ giải ngân cao đáp ứng yêu cầu đề ra như huyện Trấn Yên, Văn Yên và huyện Văn Chấn. So với khối địa phương, kết quả giải ngân khối tỉnh đạt thấp. Bên cạnh đó, một số đơn vị đến nay vẫn chưa giải ngân. Nguyên nhân do công tác giải phóng mặt bằng còn chậm, các chủ đầu tư và nhà thầu không đảm bảo nhân lực, thiết bị cho các công trình. Tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư của một số dự án khởi công mới năm 2020 còn chậm. việc triển khai thực hiện và giải ngân các dự án sử dụng vốn ODA bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Một số dự án đã được giao kế hoạch vốn năm 2020 nhưng chưa được Bộ Tài chính cấp vốn. Tại buổi làm việc, đại diện các chủ đầu tư đã phát biểu làm rõ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án công trình, tiến độ triển khai các dự án chuyển tiếp, các dự án khởi công mới, các dự án công trình trọng điểm của tỉnh. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Đức Duy yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý dự án các công trình xây dựng phối hợp rà soát tiến độ triển khai thực hiện các dự án, các công trình trọng điểm, rà soát báo cáo Ủy ban dân tỉnh điều chuyển kế hoạch vốn đối với các dự án thực hiện và giải ngân chậm, giải ngân không đạt tiến độ theo cam kết để bổ sung cho các dự án có tiến độ thực hiện và giải ngân tốt nhưng chưa được bố trí vốn theo kế hoạch để đảm bảo tiến độ giải ngân chung. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị các chủ đầu tư tập trung huy động nhân lực đẩy nhanh tiến độ thẩm định dự án, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán. Các đơn vị chủ đầu tư đẩy nhanh các thủ tục, sớm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đầu tư, điều chỉnh bổ sung dự án làm cơ sở giao kế hoạch vốn chi tiết năm 2020, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân vốn, đặc biệt đối với nguồn vốn ngân sách trung ương.
Ngày 16 tháng 6, Đảng bộ Sư đoàn 355 tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 2. 5 năm qua, Đảng bộ Sư đoàn 355 luôn đoàn kết thống nhất, lãnh đạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chỉ tiêu nghị quyết đại hội lần thứ 9, nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó, Sư đoàn đã lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm, chất lượng huấn luyện, quản lý nguồn dự bị động viên, trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Sư đoàn đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Công tác xây dựng tập thể đơn vị vững mạnh luôn được Sư đoàn đặc biệt quan tâm. Sư đoàn 355 đã thực hiện có hiệu quả chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện cuộc vận động, phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, thời kỳ mới. Đặc biệt, 5 năm qua, Sư đoàn đã phối hợp thực hiện phong trào quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái với 1.750 ngày công, phối hợp với Thành đoàn Yên Bái tổ chức làm đường liên thôn, trồng rừng, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, giúp đỡ gia đình khó khăn, gia đình thương binh liệt sĩ, cấp thuốc miễn phí cho trên 300 lượt người dân. Xây tặng 4 nhà đồng đội trị giá 240 triệu đồng. Công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật luôn được chủ động, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu. Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Sư đoàn 355 sẽ tập trung lãnh đạo, nâng cao chất lượng huấn luyện, tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật, nâng cao năng lực, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ. Phấn đấu đến năm 2025, Sư đoàn đạt đơn vị vững mạnh, toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung, thời gian, chương trình cho các đối tượng. Đại hội cũng đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Sư đoàn khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Quân khu 2 lần thứ 9.
Chiều ngày 16 tháng 6, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Lê Minh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên, giữ chức Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái.
Theo quyết định số 1150 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, đồng chí Lê Minh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 11 tháng 6 năm 2020. Trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng tân Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Tiến mong muốn, trên cương vị công tác mới, đồng chí Lê Minh Đức sẽ tiếp tục phát huy những kinh nghiệm ở cơ sở, vận dụng có hiệu quả vào công tác quản lý của ngành giáo dục và đào tạo. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cần tiếp tục bồi dưỡng giúp đỡ đồng chí Lê Minh Đức hoàn thành nhiệm vụ được giao, trước mắt là thực hiện tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và chương trình giáo dục phổ thông mới. Nhận nhiệm vụ được giao, đồng chí Lê Minh Đức, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo hứa sẽ phát huy năng lực sở trường của bản thân, không ngừng học tập rèn luyện cùng với tập thể cán bộ viên chức ngành giáo dục đào tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đưa sự nghiệp giáo dục của tỉnh ngày càng phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 16 tháng 6, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện chỉ thị số 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị, tuyên dương khen thưởng các mô hình điển hình tiên tiến và các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Chanh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, các đồng chí trong Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Sau 4 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ khối và các chi bộ, đảng bộ cơ sở. Chất lượng tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên. Việc thực hiện chỉ thị đi vào nề nếp trở thành ý thức tự giác của tổ chức đảng và cán bộ đảng viên. Trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các ban, sở, ngành, đoàn thể ngày càng rõ nét.
chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ngày càng được nâng lên. Kết quả 100% các chi đảng bộ cơ sở và đoàn thể khối đã nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị 05 theo đúng quy định. 98% cán bộ đảng viên và trên 85% quần chúng tham gia học tập, quán triệt chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các chuyên đề hàng năm. Việc ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu của cá nhân hàng năm được thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên công chức, viên chức và nhân viên trong khối. Qua học tập quán triệt thực hiện chỉ thị, nhận thức trách nhiệm của cấp ủy và đội ngũ cán bộ đảng viên về việc tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được nâng lên rõ rệt. Việc đăng ký xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên bằng những việc làm cụ thể thiết thực. Trong giai đoạn 2017-2018, toàn đảng bộ có 347 mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác. Giai đoạn 2019-2020 có 552 mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đề xuất các giải pháp để việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, có sức lan tỏa rộng khắp trong các chi đảng bộ và trở thành việc làm thường xuyên của mỗi đảng viên. Nhân dịp này, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tuyên dương khen thưởng 7 tập thể, 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2020. Công nhận 26 mô hình tập thể, 20 cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 6, phát biểu với báo giới tại Geneva, Thụy Sĩ, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã bày tỏ quan ngại về các trường hợp nhiễm mới COVID-19 tại một khu chợ thực phẩm ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Trong khi đó, giám đốc chương trình y tế khẩn cấp của WHO, ông Michael Ryan cho biết, sự xuất hiện của các ổ dịch mới là một vấn đề đáng lưu tâm, đặc biệt là khi không rõ nguồn gốc lây nhiễm. Ông Ryan nhấn mạnh, WHO đang theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch ở Bắc Kinh và sẵn sàng hỗ trợ phối hợp với giới chức Trung Quốc để kiểm soát tình hình. Ông cũng hy vọng Trung Quốc sẽ công bố trình tự gen của virus ở ổ dịch mới tại Bắc Kinh như đã làm trước kia. Hiện Bắc Kinh đã tái áp đặt các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt và tiến hành xét nghiệm hàng loạt. Ngày 15 tháng 6, Bắc Kinh ghi nhận thêm 27 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh lên hơn 100 người kể từ khi các ca lây nhiễm được phát hiện tại địa phương hôm 11 tháng 6, sau gần 2 tháng không có các mẫu người nào. Chính quyền một số quận ở thủ đô Bắc Kinh ngày 15 tháng 6 đã lập lại các chốt kiểm soát an ninh, yêu cầu những người gần đây đã đến chợ Tân Phát Địa đi xét nghiệm và tự cách ly tại nhà 14 ngày, đồng thời đóng cửa các trường học trong khu vực để đối phó với sự tái bùng phát của dịch bệnh.
Ngày 16 tháng 6, quân đội Triều Tiên cho biết nước này đang cân nhắc các kế hoạch trở lại khu vực biên giới đã được giải giáp trước đó theo một thỏa thuận liên triều. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA dẫn tuyên bố của Bộ Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên cho biết quân đội nước này sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình hiện nay, trong đó quan hệ Bắc Nam đang xấu đi. Tuyên bố nhấn mạnh Triều Tiên sẽ biến tiền tuyến trở thành một pháo đài và tăng cường hơn nữa cảnh giác quân sự chống lại Hàn Quốc. Tuyên bố của Bình Nhưỡng được đưa ra chỉ một ngày sau khi bà Kim Jong-un, em gái chủ tịch Kim Jong-un cho biết đã ra lệnh cho quân đội chuẩn bị những hành động tiếp theo.
Bộ trưởng Phòng vệ Nhật Bản Koto Taro vừa tuyên bố vì các lý do tài chính và kỹ thuật, chính phủ Nhật sẽ dừng kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore do Mỹ chế tạo tại các tỉnh Akita và Imaguchi. Giải thích về lý do dừng kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore, ông Kono cho biết khi tên lửa phòng thủ được phóng đi, bộ phận đẩy tách ra không được đảm bảo sẽ rơi xuống đúng khu vực quy định. Để đảm bảo an toàn, các nhà chuyên môn phải hoàn thiện cả phần mềm điều khiển và phần cứng. Quy trình này sẽ tốn không ít chi phí và thời gian, nên chính phủ Nhật quyết định dừng kế hoạch triển khai. Đây là động thái bất ngờ của chính quyền Tokyo. Giới phân tích cho rằng mối quan hệ giữa Nhật Bản và Mỹ sẽ xấu đi vì quyết định này.
Ngày 15 tháng 6, tại khóa họp lần thứ 43 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Ủy ban về xóa bỏ phân biệt chủng tộc của Liên Hợp Quốc đã kêu gọi Mỹ thực hiện cải cách để chấm dứt tình trạng kỳ thị phân biệt chủng tộc. Trong một tuyên bố chính thức bằng văn bản, Ủy ban về xóa bỏ phân biệt chủng tộc của Liên Hợp Quốc đã yêu cầu Mỹ nghiêm túc tuân thủ công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc. Chủ tịch Ủy ban về xóa bỏ phân biệt chủng tộc của Liên Hợp Quốc khẳng định từ hàng trăm năm qua, vấn nạn kỳ thị phân biệt chủng tộc tại Mỹ đã tước đi quyền được đối xử công bằng của nhiều người Mỹ gốc Phi và đe dọa tới sự an toàn của họ. Ủy ban về xóa bỏ phân biệt chủng tộc của Liên Hợp Quốc yêu cầu Mỹ công khai lên án tình trạng phân biệt đối xử đang tồn tại trong xã hội, đồng thời có biện pháp xử lý những hành vi kỳ thị phân biệt chủng tộc với người Mỹ gốc Phi và những nhóm người thiểu số trong xã hội.
Ngày 15 tháng 6, các lãnh đạo cấp cao của Liên minh châu EU và Anh đã nhất trí không kéo dài giai đoạn chuyển tiếp hậu Brexit và sẽ kết thúc theo đúng thời hạn là ngày 31 tháng 12 tới. Theo tuyên bố chung đưa ra sau hội nghị trực tuyến giữa Thủ tướng Anh Boris Johnson và Chủ tịch Ủy ban châu Âu von der Leyen cùng nhiều nhà lãnh đạo khác của châu Âu, các bên đã nhất trí tiếp thêm động lực cần thiết cho các cuộc đàm phán thương mại giữa Anh và EU. Các nhà lãnh đạo cũng khẳng định sẽ hỗ trợ các kế hoạch tăng cường đàm phán trong tháng 7 để tạo điều kiện đi đến một thỏa thuận vào trước ngày 31 tháng 12. Anh và EU tổ chức hội đàm trực tuyến trong bối cảnh 4 vòng đàm phán hậu Brexit đã kết thúc mà có ít tiến triển. Hai bên vẫn bất đồng quan điểm về nhiều vấn đề, trong đó có đánh bắt cá, các quy định bình đẳng thương mại giữa Anh và EU. Nếu Anh và EU không đạt được một thỏa thuận nào vào cuối năm 2020, thì thuế quan vạn ngạch sẽ được tái áp đặt trong trao đổi thương mại giữa hai bên. Theo các chuyên gia, kịch bản này sẽ khiến cả hai bên chịu nhiều thiệt hại, đặc biệt là Anh. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, nhận thấy được những khó khăn của gia đình các em học sinh trước tình hình dịch bệnh, với tinh thần tương thân tương ái, không để ai bị bỏ lại phía sau, các cấp hội khuyến học tỉnh Yên Bái đã trao quà động viên hỗ trợ học sinh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, giúp các em ổn định học tập. Qua đó, chung tay cùng cả nước trong công tác phòng chống dịch bệnh, chăm lo cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, phản ánh của phóng viên chương trình.
Đến thời điểm này, dù dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát nhưng vẫn gây thiệt hại và ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người, trong đó có gia đình và chính bản thân các em học sinh, đặc biệt là con em công nhân, người lao động tự do bị mất việc, thiếu nhi vùng dân tộc miền núi. Nhiều gia đình vốn đã khó khăn nay càng khó khăn hơn khi việc buôn bán làm thuê tạm ngừng trong mùa dịch, vì vậy con em của họ cũng bị ảnh hưởng. Khó khăn càng chồng chất bởi gánh nặng mưu sinh, nên sau khi đi học trở lại, các em rất cần sự quan tâm hỗ trợ để có thể cuộc sống ổn định, tập trung vào việc học. Đó cũng là lý do mà những suất học bổng đặc biệt của Hội khuyến học ra đời, nhằm giúp các em tiếp tục vững bước đến trường và không để học sinh nào phải bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn. Ông Trần Văn Tho, Phó Chủ tịch Thường trực Hội khuyến học tỉnh Yên Bái cho biết.
Thì trước những cái tình hình học sinh khó khăn, thì tỉnh hội có cái chủ trương là đề nghị tất cả các cái cấp hội từ huyện đến các cái cơ sở xã phường, các cái thôn bản là nắm bắt kịp thời học sinh đi học, để mà có cái biện pháp giúp đỡ như là trích quỹ khuyến học để hỗ trợ những cái gia đình học sinh mà có cái khó khăn vì dịch bệnh. Và các cái cơ sở hội ở các cái địa phương thì cùng với lại địa phương để mà phối hợp với lại phụ huynh học sinh vận động, động viên các thầy cô giáo vượt qua cái khó khăn trong cái điều kiện thời tiết cùng với các học sinh để mà hoàn thành được cái nhiệm vụ của năm học 2019-2020.
Với ý nghĩa nhân văn như vậy, đã có 350 suất học bổng trị giá từ 200 đến 500 ngàn đồng và nhiều phần quà ý nghĩa phục vụ cho việc giảng dạy, học tập và phòng chống dịch bệnh được Hội khuyến học tỉnh Yên Bái trao tặng cho các em học sinh và các trường trung học phổ thông dân tộc nội trú tại trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Yên Bái và trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông miền Tây. Thầy giáo Vũ Hải, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông tỉnh Yên Bái nói.
Sự giúp đỡ của Hội khuyến học có ý nghĩa rất là to lớn, động viên tinh thần cho các em học sinh để các em vượt qua những cái khó khăn trong giai đoạn hiện nay, bằng những cái việc làm cụ thể, bằng những cái vật chất cụ thể thì đã giúp cho các em, động viên tinh thần cho các em vượt qua cái giai đoạn khó khăn này. Và Hội khuyến học nhà trường cũng đã kịp thời động viên những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trong đặc biệt là trong cái giai đoạn mà các em nghỉ ở nhà học online, thì nhà trường cũng đã hỗ trợ các cái thẻ học 3G cho các em học sinh để các em nơi vùng sâu vùng xa khó khăn để em tiếp cận để học trực tuyến.
Mỗi sinh viên học sinh được nhận học bổng lần này đều là những em có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nỗ lực trong học tập và đạt thành tích xuất sắc. Vì vậy, những suất học bổng này không chỉ giúp các em vượt qua khó khăn để tiếp tục đến trường mà còn giúp các nhà trường duy trì sĩ số và tỷ lệ chuyên cần của học sinh. Cô giáo Hà Thị Bích Ngọc, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học phổ thông miền Tây thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ.
Đối với nhà trường thì hội khuyến học ở các cấp cũng rất là quan tâm, thường xuyên là có những cái biện pháp động viên kịp thời, trao quà và học bổng cho các em để đảm bảo cho việc học tập. Và đối với lại là chi hội khuyến học của nhà trường thì cũng quan tâm đến các em, lập danh sách những em và gia đình có hoàn cảnh khó khăn để có những biện pháp quan tâm, như là hỗ trợ các em về kinh phí, hỗ trợ gia đình về vật chất để các em yên tâm và gia đình cũng yên tâm cho con em học tập.
Em Lường Thị Huyên, lớp 11B, trường Trung học phổ thông Nội trú Miền Tây là một trong những em học sinh được nhận học bổng từ chương trình của Hội khuyến học dịp này. Huyên là học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ, đang ở cùng gia đình bác ruột làm nông tại huyện Văn Chấn. Trong đợt dịch vừa rồi, do không bán được hoa màu nên hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn. Vì vậy, khi đi học lại, mặc dù rất cố gắng, nhưng gia đình vẫn không thể lo lắng cho em đầy đủ như bạn bè. Nhận được học bổng này, Huyên đã mua sắm dụng cụ học tập. Em Huyên nói.
Cái thời gian nghỉ dịch thì em cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Về vấn đề học trên Zoom thì gặp rất là nhiều trục trặc về mạng Internet và nhiều vấn đề khác. Nhưng bọn em vẫn luôn cố gắng để tiếp thu những bài học mà thầy cô đã giảng cho. Về vấn đề quay trở lại trường học thì em cũng đã được các thầy cô giáo quan tâm và giúp đỡ, cũng như là các hội khuyến học của tỉnh Yên Bái và thị xã Nghĩa Lộ. Thì em cũng rất vui và có thêm động lực để tiếp tục cố gắng học tập ạ.
Cũng như Huyên, nhiều học sinh sau khi nhận học bổng cho biết được trở lại trường tiếp tục con đường học vấn trong thời điểm này là niềm hạnh phúc. Đây sẽ là kỳ học đáng nhớ, là động lực để các em phấn đấu vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập. Em Nguyễn Thị Thanh Truyền, lớp 12C, trường dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh Yên Bái tâm sự.
Với rất học bổng này thì em sẽ đăng ký những khóa học online để củng cố thêm kiến thức trong thời gian nghỉ dịch mình bị mất. Nhận được suất học bổng này thì em cảm thấy rất là vui và rất là cảm ơn Ban khuyến học tỉnh đã tạo điều kiện cho chúng em về vật chất cũng như là ủng hộ tinh thần cho chúng em sau kỳ nghỉ dịch lâu dài như thế ạ.
Sau khi Hội khuyến học tỉnh Yên Bái thực hiện trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng của tất cả các cấp hội khuyến học trong tỉnh. Đối với các huyện, hội sẽ trích từ nguồn quỹ khuyến học ít nhất 20 triệu đồng và tăng cường vận động nguồn xã hội hóa từ các tổ chức cá nhân hảo tâm để trao tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Các chi hội khuyến học cũng tùy điều kiện tình hình thực tế tăng cường hoạt động hướng tới đối tượng học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, giúp các em có điều kiện được tiếp tục đến trường. Ông Nguyễn Văn Thế, Phó Chủ tịch Thường trực Hội khuyến học thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Hội đã chỉ đạo Hội khuyến học cơ sở là nắm bắt tình hình khó khăn của các thầy cô giáo, các em học sinh, đặc biệt là những em học sinh có nguy cơ bỏ học, kịp thời có những biện pháp giúp đỡ các em về cả mặt vật chất và tinh thần để các em trở lại trường sau khi là đi học trở lại. Đối với Hội khuyến học thị xã Nghĩa Lộ thì hội cũng đã vận động các ban ngành ủng hộ cho các em học sinh ở vùng đặc biệt, ở các em học sinh khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra được 20 triệu đồng. Và bên cạnh đó thì hội sẽ tiếp tục vận động để giúp đỡ các em có những biện pháp, có những cái điều kiện tốt hơn để khi tham gia học tập trong trường. Một là đạt được kết quả tốt trong tập, cái thứ hai là có điều kiện thuận lợi hơn, tốt hơn để các em học tập.
Với sự lan tỏa mạnh mẽ của chương trình, đến nay thông qua hoạt động này đã có hơn 2.000 suất học bổng trị giá trên 2 tỷ đồng được trao tặng cho em học sinh có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc đã có hàng nghìn cơ hội được trao, hàng trăm học sinh thoát khỏi nguy cơ phải bỏ học do hoàn cảnh khó khăn. Đây là việc làm thể hiện sự quan tâm của cả xã hội đối với sự nghiệp giáo dục đào tạo và là nguồn hỗ trợ thiết thực cho các nhà trường trong việc đảm bảo công tác giảng dạy, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020 với nhiều khó khăn thử thách đối với cả thầy và trò.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin thể thao đáng chú ý.
Ở hai cặp đấu đầu tiên tại vòng 29 La Liga 2019-2020, Sevilla đã gây thất vọng khi chỉ có trận hòa 1-1 với Levante. Trong khi đó, Granada tiếp tục duy trì mạch bất bại ấn tượng với việc cầm hòa Real Betis 2-2. Phải sang đầu hiệp 2, Sevilla mới tìm được bàn phá vỡ thế quân bình. Phút 46, nhận đường căng ngang vào thuận lợi của Munia, đờ rông ra chân ở cự ly gần tung lưới Levante. Phút 87, trung vệ Diego Carlos lóng ngóng đốt lưới nhà sau tình huống căng ngang vào không mấy nguy hiểm của Levante bên cánh phải. Thời gian còn lại là quá ít ỏi để Sevilla kiếm thêm bàn thắng, nên họ chấp nhận chia điểm với tỷ số hòa 1-1. Ở cặp đấu còn lại, Betis và Granada đã cống hiến cho người hâm mộ một màn so tài kịch tính. Granada là đội ghi bàn trước nhờ công của Carlos Fernandez ở phút 29. Giữa tuần này, Ngoại hạng Anh sẽ tái khởi động sau 3 tháng tạm nghỉ. Các đội bóng dù đã chuẩn bị mọi công đoạn nhưng vẫn còn đó nhiều âu lo. Cuối cùng, phương án đá sân tập trung đã bị ban tổ chức gạt sang một bên. Các đội vẫn được đá ở sân riêng và đương nhiên không có khán giả. Ngoại hạng Anh sắp tới sẽ đá tất cả 7 ngày trong tuần với cường độ trung bình 2 trận một ngày. Những đội đang có nhiều mục tiêu đua tranh như Manchester United, Chelsea, Tottenham đều cảm thấy khó thở với những trận sân nhà sắp tới. Không chỉ vậy, những đội trong nhóm cầm đèn đỏ như Norwich, Aston Villa hay Burnley ngày càng sợ khoảnh khắc họ phải nói lời chia tay ngoại hạng Anh khi nhìn vào những con số thống kê. Bayern Munich đến Werder Bremen với tự tin chiến thắng để giành ngôi vương Bundesliga ngay từ vòng 32, 1 giờ 30 phút ngày 17 tháng 6 trên sân Weser Stadion. Không thể cản bước Bayern Munich, đội quân của Hansi Flick đang trải qua chuỗi 13 chiến thắng liên tiếp trong 22 trận bất bại trên mọi mặt trận. Đêm nay, Hansi Flick cùng Bayern Munich bước vào chuyến làm khách của Werder Bremen với mục tiêu vô địch sớm hai vòng đấu. Chiến thắng sẽ giúp Bayern đăng quang lần thứ 30 trong lịch sử mà không quan tâm đến đối thủ Dortmund. Đồng thời chiến thắng cũng giúp Bayern Munich lần thứ 8 liên tiếp giành chiếc đĩa bạc. Đây là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử câu lạc bộ cũng như bóng đá Đức. Tiền đạo Aubameyang đang muốn rời khỏi Arsenal. Hợp đồng giữa hai bên còn thời hạn đến hè 2021, song cựu sao Dortmund nhiều lần từ chối ký hợp đồng mới. Aubameyang đang là ngôi sao sáng nhất của Arsenal ở mùa giải năm nay với 20 bàn thắng trên mọi mặt trận, trong đó có 17 pha lập công ở ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, đóng góp của cầu thủ người Gabon không thể giúp pháo thủ tiến gần những danh hiệu. Arsenal đã bị loại ở Europa League. Ở ngoại hạng Anh, họ đang xếp thứ 9 với 8 điểm ít hơn top 4. Những thành tích không tốt này đã khiến Aubameyang cảm thấy thất vọng. Cầu thủ sinh năm 1989 dường như đã muốn ra đi, anh muốn tìm kiếm một câu lạc bộ giàu tham vọng hơn. MU, Barca và Paris Saint-Germain là ba ông lớn đang quan tâm sát sao đến cầu thủ 30 tuổi.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Viettel triển khai chương trình khuyến mại trả sau, combo giá rẻ, không lo nạp thẻ, miễn phí thoải mái data. Đăng ký ngay qua ứng dụng MyViettel hoặc bấm sao 098 thăng, mục chuyển đổi sang trả sau. Gọi tổng đài miễn phí 1800 8168 để được phục vụ tại nhà hoặc đăng ký tại các cửa hàng đại lý Viettel trên toàn quốc. Viettel, hãy nói theo cách của bạn. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Everest, Lead, Vision, Winner, RSX, Alpha tại cửa hàng xe máy được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Winner 150 phân khối uy lực đẳng cấp của dòng xe thể thao phân khối lớn được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số, tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng, kèm mũ bảo hiểm Honda và kiểm tra bảo trì miễn phí trọn đời. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dấu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dấu nhất, đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ, quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Tịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 873 668.
Dự báo thời tiết đêm 16 ngày 17 tháng 6 năm 2020. Khu vực phía Tây mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ. Nhiệt độ cao nhất vùng cao 27-29 độ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ thấp nhất vùng cao 20-22 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm và sáng có lúc có mưa rào nhẹ và dông, ngày trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 33-34 độ. Nhiệt độ thấp nhất 25-26 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.